Và trong phần cuối chương trình phát thanh sáng nay là một cổ nhạc do Ngành Mai phụ trách. Xin được nhường lời lại cho anh Ngành Mai.
Hôm nay, Ngành Mai lại được hân hạnh tái ngộ với thính giả Đài Á Châu Tự Do. Bữa nay tôi xin nói về văn nghệ có từ trong người miền Nam. Thời những năm 1964-65, tiền đồn Cái Côn ở miền Tây, An Giang, nằm treo leo trên con đường giao liên của hai xã Nhân Hội và Khánh An, dựa lưng vào con sông nhỏ ngăn chia ranh giới. Sự an ninh ở đây rất là mỏng manh, thường thường bị phá rối. Tuy nhiên, nếp sống kiêu hùng của dân tộc Việt Nam vẫn hiên ngang và mạnh dạn hơn bao giờ hết. Nhất là tâm hồn văn nghệ càng được phát động mạnh trong lòng người. Khi nhìn thấy một luống cài mới sới màu mỡ, chứa chan nhựa sống, một khung trời bao la bát ngát màu xanh của lúa mới, một cánh chim bay vài chú nhỏ cởi trên lưng trâu cũng gây cho lòng người sự rào rạt nguồn cảm hứng. Tôi đã bắt gặp những câu hò tiếng hát kéo dài lê thê, thê lương thảm não, hay hùng hồn tan biến vào cái không gian rộng lớn của đất nước. Tôi cũng đã bắt gặp vài ba cậu nhỏ lượm lá mít kết thành mão lọng, lấy lá chuối làm xiêm áo, chặt tre trúc làm gươm giáo, và rồi cũng tập tuồng, cũng dựa cốt truyện của tuồng hát mà các em từng nghe người lớn hát trong những cuốn bài ca giọng cổ, tuồng cải lương rao bán ở các chợ làng quê. Âm điệu giọng cổ được các chú nhỏ này khai thác triệt để lung tung. Có lần tôi thử hỏi một em nhỏ tuổi khoảng lên 10 rằng tiếng ca của ai trong máy radio đó, em nhận ra một cách mau mắn không sai. Vào một đêm trăng nọ, tiền đồn Cái Côn có cái không khí khác thường, hình như đang chuẩn bị một chương trình đón tiếp thượng cấp. Không lẽ thượng cấp đến ban đêm? Một dấu hỏi gây thắc mắc cho mọi người kế cận, và nhất là các em nhỏ, thân nhân của anh em nghĩa quân. Người ta chờ đợi, bắt đầu từ loa phóng thanh, được gắn cao lên gần cột cờ, những tin tức thời sự, kế tiếp những bản giọng cổ tiếp dẫn từ Đài Phát thanh Sài Gòn. Không lâu lắm, người ta được biết đêm văn nghệ của anh em nghĩa quân tổ chức sau khóa huấn luyện tâm lý chiến. Các trẻ em, các thân nhân, quý vị bô lão được mời đến dự khán đêm văn nghệ giữa trời. Đoàn ca kịch Quỳnh Long trong thời kỳ phân tán mỏng được mời đến phụ diễn, gồm có 5 người, 4 nam 1 nữ, mà đã hết 2 người thủ cây lục quyền cầm và nguyệt cầm. Với dân số này cũng đủ hát được tuồng Nguyệt Thu Nga, mà trước đó cuốn tuồng được mua ở chợ làng quê. Các gánh hát bầu tèo chuyên môn lấy tuồng của loại này để dựng lên vở diễn. Sau vài thủ tục buổi văn nghệ, toàn ban hát được trình diễn trước anh em khán giả. Những tràng pháo tay khích lệ vang lên, hâm nấu bầu không khí đang bị sương đêm xuống. Kịch sĩ Hải một mình thủ diễn vai nguyên soái Tô Điền, và khi hết vai thì ôm cây đờn kìm. Tuy đơn sơ, nhưng với tâm hồn ái mộ văn nghệ sẵn có, ban ca kịch được quan nghênh từng chập, từng loạt pháo tay vang lên. Hết kịch ngắn đến đơn ca, song ca, rồi hài kịch đã gây nên những trận cười nghiêng ngả. Bây giờ đến anh em nghĩa quân đóng góp giọng cổ độc chiếm, từ những giọng khàn khàn của rượu đến những tiếng hát mang âm hưởng trầm bổng du dương của anh em nghĩa quân tiền đồn Cái Côn được khích động phô trương hết thực lực. Trời càng về khuya, âm thanh buồn buồn lan tràn vào cái không gian mờ mịt. Người ta không muốn cuộc vui chấm dứt, người ta cố kêu gọi sự đóng góp, thay đổi không khí bằng những câu chuyện vui, bằng những câu hò, nói dè, ngâm thơ, nói thơ Bạc Liêu, vân vân. Một bất ngờ Lý Thú, vợ một nghĩa quân, xin trình diễn một bản nhạc. Trước những tràng pháo tay tán thưởng, chị xúc động ký thác tâm sự mình qua nhạc bản về miền Trung. Âm thanh nức nở, cao vút cắt da thịt, làm mọi người ngơ ngẩn lẫn vui mừng, như vừa khám phá ra được một thiên tài. Chị hát rất hay, diễn tả rất khéo, vừa dứt đã có những tiếng kêu hát lại hòa lẫn trong tiếng vỗ tay. Chị là người miền Trung, theo chồng vào Nam đã 3 năm rồi. Những câu hát, câu hò, ca tụng những cảnh đẹp của đất nước quê hương, như khêu gợi trong ký ức chị những hình ảnh quen thuộc. Một cây cầu, một dãy núi dưới mây bay của cái chốn gọi là Chôn Nhau Cát Rúng. Tình văn nghệ đã làm sống lại những tâm hồn chai sỏi của thời buổi chiến tranh. Họ muốn kéo dài mãi mãi để được sống trong cái không khí cởi mở, tình thương tràn đầy qua tiếng hát câu ca. Thật là quyền diệu thay lời ca, tiếng hát dân tộc mến yêu. Và bây giờ, mời quý vị nghe bài Tân Cổ Giao Duyên, Lá Thư Miền Trung của soạn giả Diễn Châu, Mỹ Châu trình bày.
Miền Trung đẹp tươi, đào vương tình tôi, năm tháng trôi qua rồi nhưng sắc hương cùng đời làm hồn thơ yêu hoài. Rằng yêu trời thanh, sông hương nhuộm thắm ma đôi bờ. Tôi nhớ miền Trung qua dòng hát câu hò, trăng thủy dương xuyên qua bờ cát trắng, núi Bạc Đầu in bóng quy tàn thu. Nhớ làm sao trên bến phố dân lâu, chiều đôi giọng đàn tứ mà non nước êm đềm đẹp đi thơ lè quê của kẻ vẫn mong chờ xa xôi tình gợi chân mây văn thở viết đôi dòng một lá thơ xanh gửi đến tận miền Trung xa dân kiếp tha hương tôi vẫn nặng môi thâm tình lẻ bóng đèn khuya để tưởng bóng thương hình nhớ liều tranh nhẹ vương làng khói mong cô bóng mẹ hiền hay tóc bạc hồi chuông thiên mưu thoáng như âm bờ lao lách đều hiu cầu bạch hồ thương ánh lửa đỏ khuya mờ tỏ dưới bên kiên luồng đón gió kinh kỳ nhà tràng sông lời kỳ đà là hoa tươi nghĩa màu bên suối thêm nước sông hương nhuộm thắm đôi bờ tiếng a cô lại đò chiều ơn quang hò trung ngàn nơi còn bao niềm vui bao mái tóc buông dài bao cánh môi tuyệt cười càng lòng tôi gửi tâm tư qua lời thơ mong gửi đến miền Trung có nắng ánh mây lạnh bao giờ giải đồi sông còn đón gió giang cây dĩ già bốn mùa tươi sắc lan người đi vẫn nhớ quê nhà miền Trung muôn thở mắng mà duyên ai.
Chương trình cổ nhạc hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn lại với quý vị kỳ tới. Tôi là Ngành Mai. Xin kính chào quý thính giả.